Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 30 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam có ca đầu nhỏ đầu tiên có thể liên quan đến Zika. Úc có thể cấm vĩnh viễn thuyền nhân. Các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Mỹ sơ tán gia đình nhân viên lãnh sự ở Istanbul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoài Hương có cuộc trò chuyện với hai cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam về cuốn sách mới của họ. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trước hết là tin từ Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam hôm Chủ nhật 30 tháng 10 báo cáo về một trường hợp trẻ bị chứng đầu nhỏ mà Bộ cho rằng có thể là ca đầu tiên liên quan đến virus Zika truyền qua muỗi ở Việt Nam. Trường hợp này được phát hiện ở tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên, đó là một trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi, có mẹ đã được chẩn đoán là bị Zika khi chị đang mang thai. Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết đây là trường hợp bị chứng đầu nhỏ có xác suất cao liên quan đến virus Zika và cũng là trường hợp đầu tiên như vậy ở Việt Nam. Giám đốc của Cục, ông Trần Đắc Phu nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 9 trường hợp nhiễm Zika và dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp được xác nhận trong vài ngày tới. Nếu trường hợp đầu nhỏ được khẳng định có liên quan đến Zika, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ hai sau Thái Lan có một trường hợp như vậy. Hồi đầu tháng này, Việt Nam đã nâng mức độ cảnh báo về Zika và tăng cường theo dõi phụ nữ mang thai trong cả nước sau khi phát hiện nhiều trường hợp và trong bối cảnh dịch ngày càng tăng trong khu vực. Các ca phụ nữ mang thai nhiễm Zika đã được chứng minh là gây ra chứng đầu nhỏ, một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, trong đó đầu và não bị nhỏ hơn bình thường, ngoài ra là những sự bất thường khác của não. Quốc hội Úc sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về kế hoạch có thể cấm bất cứ người tị nạn nào đến quốc gia này bằng thuyền được nhận thị thực để sinh sống, thậm chí là tới thăm hoặc thành lập doanh nghiệp ở đây. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết lệnh cấm vĩnh viễn đã được ban hành để ngăn chặn những kẻ buôn người đưa di dân đến Úc. Ông nói hôm Chủ nhật, đây là cuộc chiến về ý chí giữa người dân Úc được đại diện bởi chính quyền và những băng nhóm tội phạm buôn người. Tuy nhiên, trong khi dự luật được cho là nhằm ngăn chặn những kẻ buôn người, hàng ngàn người tị nạn từ châu Phi, châu Á và Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Luật mới sẽ tác động đến những thuyền nhân được đưa đến một trong những trại xem xét quy chế tị nạn ở đảo Nauru của Úc hay đảo Manus của Papua New Guinea từ ngày 19 tháng 7 năm 2013. Canberra đã cấm họ tái định cư ở Úc ngay cả khi họ thực sự là những người tị nạn. Thay vào đó, chính quyền đưa ra cho những người xin tị nạn các lựa chọn là trở về nhà, xây dựng cuộc sống ở một trong những đảo xem xét quy chế tị nạn hoặc đến một nước thứ ba. Trẻ em sẽ được miễn lệnh cấm, trong khi Bộ trưởng Di trú sẽ có thể đưa ra các trường hợp ngoại lệ đối với dự luật. Tổng thống Hàn Quốc hiện gặp bê bối về vụ ảnh hưởng chính trị. Hôm Chủ nhật đã chấp nhận việc một số phụ tá hàng đầu của bà từ chức. Một phát ngôn viên phủ tổng thống cho biết bà Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của chánh văn phòng của bà và các thư ký cấp cao về phối hợp chính sách, chính trị, dân sự và quan hệ công chúng. Cũng hôm Chủ nhật, người phụ nữ là tâm điểm trong vụ bê bối chính trị của tổng thống đã từ Đức trở về Seoul. Luật sư của bà Choi Soon-sil nói bà Choi sẽ tích cực trả lời cho cuộc điều tra của các công tố viên và sẽ làm chứng với các dữ kiện. Bà Park đã bị cuốn vào một vụ bê bối với những lời cáo buộc là bà đã cho phép bà Choi tiếp cận và tác động đến những công việc nhà nước quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 10.000 công chức vào lúc chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7. Tin tức về việc sa thải các học giả, giáo viên và nhân viên y tế đã được công bố vào cuối ngày thứ Bảy 29 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ đã đuổi việc hơn 80.000 công chức và bắt giữ hơn 30.000 người liên quan đến cuộc đảo chính. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau âm mưu đảo chính khiến ít nhất 270 người chết. Ông Gulen, 75 tuổi, đã tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 1999, đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào đến cuộc đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ muốn ông bị dẫn độ. Về phía Hoa Kỳ, các quan chức của nước này nói bất cứ việc dẫn độ nào cũng sẽ phải được chấp thuận bởi hệ thống tòa án ở Hoa Kỳ. Nêu ra các mối đe dọa cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ đã ra lệnh cho người nhà của các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul rời khỏi đất nước như một biện pháp đề phòng. Bộ Ngoại giao cho biết lệnh sơ tán được công bố hôm thứ Bảy dựa trên thông tin tình báo cho thấy các nhóm cực đoan đang tiếp tục những nỗ lực tích cực để tấn công các công dân Hoa Kỳ ở các khu vực của Istanbul, nơi họ cư trú hoặc thường xuyên đến. Người ta không nói ra mối đe dọa cụ thể nào. Các quan chức cho biết lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Istanbul sẽ vẫn mở cửa và có đầy đủ nhân viên, bất chấp việc sơ tán. Lệnh này chỉ dành cho Istanbul và không áp dụng với các cơ quan ngoại giao khác của Thổ Nhĩ Kỳ, của Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một cơ quan giám sát của chính phủ Hoa Kỳ cho biết các lực lượng an ninh của Afghanistan chiến đấu với Taliban đã hứng chịu 15.000 trường hợp thương vong, trong đó có 5.523 trường hợp tử vong trong 8 tháng đầu năm 2016. Cơ quan này cũng cảnh báo về những thắng lợi bị sứt mẻ mà đất nước bị chiến tranh tàn phá này giành được với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Báo cáo hàng quý của Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan SIGA đưa ra hôm Chủ nhật 30 tháng 10 đã nhấn mạnh rằng chính phủ Afghanistan đã mất quyền kiểm soát 2,2% lãnh thổ trong cuộc chiến trong năm nay. Báo cáo cho hay, trong số 407 quận của Afghanistan, có 258 quận nằm dưới sự kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của chính phủ, 33 quận nằm dưới sự kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của phiến quân, và 116 quận nằm trong vòng tranh chấp. Có 101 cuộc tấn công nội gián từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 19 tháng 8 năm 2016, trong đó nhân viên của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Afghanistan, gọi tắt là ANDSF, đánh vào chính đồng đội trong các lực lượng an ninh, giết chết 257 người và làm bị thương 125 người khác. Báo cáo viết, ANDSF thiếu một hệ thống quản lý rủi ro và do đó chủ yếu dựa vào các lực lượng của Hoa Kỳ để ngăn chặn sự thất bại chiến lược. Miền Trung nước Ý đã bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Đây là trận động đất mới nhất kể từ trận động đất chết chóc hồi tháng 8. Cơ quan bảo vệ dân sự Italia nói trận động đất cường độ 6,6 độ Richter sáng Chủ nhật đã làm đổ các tòa nhà ở nhiều nơi trong khu vực. Đã có báo cáo về các trường hợp bị thương nhẹ. Vương cung Thánh đường Thánh Benedict có từ thế kỷ thứ 14 ở thị trấn Nocera thuộc vùng Umbria đã bị sụp đổ, chỉ còn lại mặt tiền. Michel Franchi, phó thị trưởng thành phố Arcata del Tronto, nói với đài truyền hình Rai rằng trận động đất sáng nay đã quật ngã những gì ít ỏi còn trụ lại. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Ở tận Bozzano ở phía bắc gần biên giới với Áo và vùng Puglia ở cực nam của bán đảo Ý cũng cảm nhận được rung chấn mạnh của trận động đất hôm Chủ nhật. Tâm chấn của trận động đất này nằm cách Nocera 6 km về phía bắc và ở Rome cách đó 117 km, người ta cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Khu vực này đã chịu những dư chấn kể từ trận động đất hồi tháng 8 đã giết chết 300 người, đã xảy ra dư chấn ở khu vực hôm 26 tháng 10. Tổng thống Yemen được quốc tế hậu thuẫn hôm thứ Bảy 29 tháng 10 đã bác bỏ một đề xuất hòa bình của Liên Hợp Quốc, cùng lúc máy bay chiến đấu của Liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu ủng hộ ông đã tiến hành không kích, giết chết hàng chục phiến quân, dân thường và các tù nhân ở miền Tây Nam của đất nước. Chi tiết về đề xuất hòa bình mới nhất của đặc phái viên Hợp Quốc Ismail Ud Sheikh Ahmed gửi đến Tổng thống Abu Radu Mansour Hadi chưa được công bố chính thức, nhưng Reuters cho biết đề xuất này có những điều khoản sẽ đặt ông Hadi sang bên lề và thiết lập một chính phủ mới. Hãng thông tấn Pháp đưa tin ông Hadi đã từ chối chấp nhận bản đề xuất được giao cho ông ở thủ đô Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, các nhân chứng nói một cuộc không kích ở thành phố miền Tây Taiz đã giết chết ít nhất 17 người tại một số khu dân cư nơi phiến quân Houthi đang chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Vài giờ sau đó, các nhân chứng cho biết các cuộc không kích mới đánh vào một trụ sở an ninh tại cảng Hodeidah do phiến quân kiểm soát bên Biển Đỏ đã giết chết ít nhất 40 người, bao gồm cả các tù nhân và lực lượng an ninh. Sau nhiều giờ vẫn chưa có thông tin chi tiết về các cuộc tấn công, nhân viên cứu thương đã xác nhận số người thiệt mạng với hãng tin Pháp, song không nêu ra ước lượng về số người bị thương trong vụ tấn công. Ba phi hành gia đã trở về trái đất an toàn sau khi thực hiện nhiệm vụ dài 115 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ở đó, nhà khoa học Mỹ Kate Rubins đã trở thành người đầu tiên xác định trình tự DNA trong vũ trụ. Rubins cùng với Takuya Onishi của Nhật Bản và Anatoly Ivanishin của Nga đã hạ cánh vào sáng Chủ nhật gần Kazan trên vùng đồng cỏ Trung Á không có cây cối. Sau khi họ được đưa ra khỏi khoang chứa, ba nhà du hành đã ngồi trên thảo nguyên lạnh giá trên ghế bay của họ. Cùng lúc họ thích nghi với lực hấp dẫn sau gần 4 tháng ở trong tình trạng không trọng lượng. Sau đó họ đã được đưa đến một lều y tế gần đó để khám. Trong nhiệm vụ vừa rồi, nhà du hành Rubins của NASA đã thành công trong việc xác định trình tự DNA đối với các mẫu của chuột, virus và vi khuẩn. Cùng lúc các nhà khoa học trên trái đất cũng sắp xếp các mẫu giống hệt. Cơ quan không gian Hoa Kỳ nói thí nghiệm này có thể giúp xác định những vi khuẩn nguy hiểm có thể có trên trạm không gian và chẩn đoán bệnh trong không gian. Hiện vẫn ở lại trên tàu ISS là các phi hành gia của Nga và một nhà phi hành gia của Mỹ. Ba người này đã đến trạm không gian vào ngày 22 tháng 10.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, đối với những thuyền nhân tị nạn Cộng sản sau năm 1975, một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của cuộc hành trình tìm tự do là những vụ cướp biển. Những hành vi tàn bạo của những tên hải tặc hoành hành trên Biển Đông như trốn không người đã gây biết bao tang tóc và đau thương và để lại những hậu quả tâm lý đối với một số người cho mãi tới ngày hôm nay. Những trải nghiệm hãi hùng đó được ghi lại trong một cuốn hồi ký do Tủ sách Tiếng Quê Hương phát hành mới đây tại Mỹ và Canada. Ngày 23 tháng 10 vừa qua, buổi ra mắt hồi ký Tình yêu ngục tù và vượt biển của hai nhà báo Vũ Thanh Thủy và Dương Phục, cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa, đã diễn ra tại tư gia ông bà Charles Cường và Kim Yến ở tiểu bang Virginia. Một phần của cuốn hồi ký nói về những trải nghiệm bi thương nhưng không thiếu tình người trên cuộc hành trình đầy sóng gió của cặp vợ chồng nhà báo, mà cuộc đời thăng trầm theo những biến cố lịch sử của dân tộc. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Hoài Hương và hai tác giả cuốn Tình yêu ngục tù và vượt biển tại buổi ra mắt sách vừa qua.
Kính chào anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Dạ thưa, Tình yêu ngục tù và vượt biển. Xin được hỏi anh chị là anh hay chị chọn đặt tình yêu lên trên ngục tù và vượt biển?
Cuộc đời chúng tôi đi làm phóng viên chiến trường, vào sinh ra tử rồi bị đi tù, rồi vượt biển. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trên tất cả mọi sự, tình yêu phải được đặt cao lên trên hết. Tình yêu đây không phải là tình yêu vợ chồng lứa đôi, mà tình yêu tình người. Và trước hết là chúng tôi muốn nói đến tình yêu của Thượng Đế đã che chở chúng tôi suốt qua tất cả những cái đoạn đường đó. Nhờ thế chúng tôi mới có thể sống sót cho tới ngày nay để mà có thể viết lại. Vì thế tình yêu bao giờ cũng là bên trên và cao hơn tất cả đối với chúng tôi.
Hồi ký này cũng có thể coi là một cái sử liệu nói lên cái giai đoạn rất là đau thương của dân tộc chúng ta. Được biết là cuốn hồi ký này có ấn bản tiếng Anh, thì xin anh chị cho biết là cái thông điệp muốn gửi đến hai thành phần độc giả đó là thông điệp gì?
Vâng, chúng tôi đang cố gắng hoàn tất cái bản tiếng Anh, bởi vì thật sự cái mục đích ban đầu đó là muốn viết cho giới trẻ, mà giới trẻ ở đây đó thì Anh ngữ thì chắc chị cũng đồng ý là các cháu nó thông thạo hơn là Việt ngữ. Vì thế cho nên chúng tôi muốn kể lại tất cả những câu chuyện gian khổ của chúng tôi, không phải là để mà các cháu phải bị dằn vặt về những cái đau khổ, mà để hiểu được cái giá trị của cái sự tự do mà các cháu được hưởng ngay bây giờ.
Vâng, và đồng thời cũng để cho các cháu không có kênh nguồn khổ. Tại qua câu chuyện đó các cháu mới thấy rằng cái cuộc đời của mỗi con người, nhất là người Việt Nam mình, những cái người đã may mắn thoát được ra hải ngoại thì mình không thể nào quên cái nguồn gốc mình. Sở dĩ chúng ta có được ngày nay bởi vì những người đi trước và những người dân ở các quốc gia tự do đã đón tiếp mình, thành ra mình cũng có một cái bổn phận nào đó với những người còn lại. Ngoài ra đối với chúng tôi là những người làm truyền thông thì chúng tôi mong ước được rằng cái ấn bản tiếng Anh đó sẽ trở thành một thứ tài liệu cho truyền thông Mỹ, bởi vì truyền thông Mỹ có lẽ vì cái sự thiếu hiểu biết về văn hóa và con người và đất nước cũng như cuộc chiến Việt Nam mà đã có những cái quan niệm không có công bằng đối với lại người Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam của chúng ta. Thành ra hy vọng qua cuốn sách này, hy vọng sẽ thuyết phục được những người bạn đồng nghiệp mình. Nếu mà không có thay đổi cái nhìn đối với lại Việt Nam thì ít nhất họ cũng biết thêm được một số điều, tại vì Việt Nam mình vẫn nói vô tri thì bất mộ. Nếu không biết thì không thể nào mà thương và quý mà trọng được. Thành ra hy vọng qua cuốn sách này chúng tôi gửi một cái thông điệp đến giới truyền thông Hoa Kỳ để mà họ có được một cái nhìn đứng đắn hơn, công bằng hơn đối với Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa, sóng dữ, chiến tranh, bão táp, nhưng mà có thể nói là không có gì kinh hoàng bằng gặp cướp biển Thái Lan. Thì anh chị đã trải qua cái kinh nghiệm kinh hoàng đó, thì nó có làm cho anh chị thay đổi cái nhân sinh quan của mình hay không? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống riêng tư của mình cũng như là trong cái sự nghiệp truyền thông của mình?
Cái vượt biển cũng như nạn hải tặc phải nói là một cái thảm trạng. Đó là cái giá kể ra là khá đắt trên con đường đến tự do, mà cũng là một cái dịp để thế giới cũng như là thế hệ con cháu biết là bố mẹ, anh chị em, nhất là bà của chúng nó đã phải trải qua khốn khổ như thế nào để các cháu mới có mặt ngày hôm nay ở đây.
Vâng, riêng đối với cá nhân của chúng tôi là người phụ nữ, trong 21 ngày đêm ở trên đảo Kra thường xuyên phải chạy trốn cái cuộc săn người, đúng là một cái săn như săn thú, phải trốn dưới hang động, trốn trên cây cao, trốn trong các bụi rậm đầy rắn rết. Trải qua những cái điều đó càng làm cho chúng tôi xác tín về một cái bổn phận của những người mà sống sót. Nên cá nhân chúng tôi là những người làm truyền thông, cảm thấy mình có cái nhiệm vụ phải nói thay cho những người đã không có tiếng nói, để mà cho thế giới biết về những cái điều đau khổ, những cái sự mà phi nhân bản, những cái tàn ác của bọn cướp biển cũng như dân tộc Việt Nam mình đã chịu đọa đày là như thế nào. Riêng cá nhân chúng tôi cũng thấy một điều, nếu mà mình đã sống sót được cái điều đó rồi thì mình không còn gì để mà sợ nữa, tại vì cướp biển với hải tặc nó còn kinh hoàng hơn cái sự chết. Thành ra thoát ra được khỏi cái đó rồi, bây giờ cứ mỗi lần mà gặp những khó khăn trở ngại hay thấy nản lòng trước một điều gì thì chúng tôi lại nhìn lên cái tấm hình đảo Kra treo ở trong văn phòng để mà thấy rằng không có một cái điều gì đáng sợ bằng cái điều đó cả. Và cái điều đó nó trở nên một cái sức mạnh, nó là một cái động lực, nó giúp mình dễ dàng vượt qua được những cái khó khăn, thử thách của đời sống.
Vâng, xin cảm ơn anh chị. Cái đảo Kra nó là một cái thiên đường của cướp biển, nhưng mà nó là một địa ngục của trần gian. Mỗi khi mà nghe nhắc tới đảo Kra thì cái hình ảnh nào nó tới với tâm trí của anh chị?
Câu hỏi của chị làm cho tôi phải nhớ lại những cái điều thật sự mình muốn quên đi. Ở đó có những cái nơi mà cá nhân chúng tôi đã đưa Thủy đi trốn từ trên những hốc cao, từ những ngọn hải đăng, thì những cái nơi mà không thể tưởng tượng được một con người có thể chấp nhận mưa gió bão bùng trên đỉnh núi chỉ để tránh cái sự truy lùng của hải tặc. ở trên đảo. Thì đó, những cái điều mà tôi nhớ dĩ nhiên là buồn phiền đau khổ đức lắm. Thế nhưng mà như đã nói với chị là cái giá phải trả cho tự do chúng tôi phải chấp nhận, đành phải chấp nhận.
Anh, riêng cá nhân của chúng tôi là người phụ nữ thì chúng tôi muốn qua cái kinh nghiệm này, muốn làm sao để có thể giúp được tất cả những người nạn nhân hải tặc có cái can đảm nhìn vào một cái điều bi thảm trong cuộc đời, mà cái đó là một cái bi thảm chung của cả đất nước, của dân tộc. Không một cái điều gì để mà phải bị nhục nhã. Những cái người làm ác là những cái người đáng phải nhục nhã. Người Việt Nam mình rất là anh hùng trong những cái bi thương đó mà rồi vẫn sống sót. Không hiểu cái nền văn hóa ngày xưa cho những cái điều đó là những cái điều nhục nhã. Và chính cái điều đó đã làm cho những người bạn đồng thuyền của chúng tôi bây giờ qua 30 mấy năm rồi vẫn cảm thấy đau buồn tủi hổ. Cái này không dám nói là mỹ hóa, nhưng mà quả tình nếu mà theo cái quan niệm của người Tây Phương, cái đó là một cái điều là những người đáng thương, đáng trọng, đáng quý và đáng được an ủi, che đỡ, không phải một cái điều gì để nhục nhã cả. Đó là một cái điều mà tôi mong ước được nói lên. Chỉ có cách đó, nhìn lại cái quá khứ, đối diện với cái cơn ác mộng thì mới có thể thắng được những cái kinh nghiệm kinh hoàng đó. Tại vì thật sự cũng muốn gửi một cái lời nhắn gửi đến tất cả những nạn nhân hải tặc, đừng sợ hãi quá khứ. Mình không làm một cái điều gì để mà mình phải buồn và phải sợ hãi cả. Hãy dùng đó làm cái sức mạnh để mà giúp hơn cho những người, nhất là những người nữ và những người gặp những hoàn cảnh khốn khó khác, để mà dùng tất cả những cái đau thương đó thành cái sức mạnh cho chính mình.
Câu hỏi cuối, Hoài Hương xin được hỏi anh chị là phóng viên chiến trường rồi vượt biên với nhau này, rồi gặp hải tặc này, mà bây giờ còn làm việc được với nhau và thai nghén và viết được một cuốn sách như vậy, thì xin anh chị cho biết là cái bí quyết nào để anh chị duy trì cái tình yêu mà đằm thắm như vậy cho mãi tới bây giờ qua những cái kinh nghiệm mà hãi hùng như vậy.
Vâng, không biết anh Phục thì sao, nhưng mà riêng đối với tôi, tại vì ngoài tình yêu ra chúng tôi còn có cái tình bạn. Tình bạn là tình yêu không có cánh, thành ra nó còn mãi, và đó chính là cái bí quyết của chị này.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hoài Hương. Chúng tôi yêu thương nhau trong chiến tranh, qua ngục tù, qua vượt biển, và cho tới bây giờ vẫn gắn bó với nhau, bởi vì chúng tôi không những là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp với nhau, là bạn với nhau trong công việc, vừa có tình vừa có nghĩa với nhau, có lẽ khiến chúng tôi gắn bó cho tới giờ này.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Một nhà hảo tâm lên tiếng bày tỏ bất bình, thất vọng vì ngay sau khi đoàn cứu trợ của Anh vừa rời khỏi nhà dân, cán bộ địa phương đã tới tịch thu 4/5 khoản tiền hỗ trợ từ tay các hộ nghèo ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt miền Trung. Doanh nhân trẻ Hoàng Báu từ Sài Gòn cùng bằng hữu tự đứng ra quyên góp và đích thân tiếp cận bà con từng địa phương để trao tận tay từng chiếc phong bì. Nhóm của anh chia thành nhiều tốp, trong suốt 5 ngày, từ 19 tới 24 tháng 10, đã lặn lội tới rất nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, hai tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử, với nhiều nơi nước ngập qua mái nhà. Trong số những tố cáo bị chính quyền địa phương thu bớt tiền cứu trợ, có nhiều trường hợp ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi cán bộ thôn tới thu lại hầu hết khoản tiền hỗ trợ mà dân vừa được các nhà hảo tâm trao tặng, viện lý do để phân phát lại đồng đều cho mọi người trong thôn xóm. Anh Lê Vũ Thành ở thôn Trung Thôn có mẹ già 75 tuổi bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh. Trong trận lũ vừa qua, nhà anh bị ngập qua đầu, tài sản tan nát. Anh Thành cho VOA Việt ngữ biết.
Chiều ngày hôm nay thì có anh chị đi vào tầng mỗi gia đình, ngủ dân gặp khó khăn. Thì mỗi người là 500 ngàn, trong không khí là có 500 ngàn. Chiều ngày thì có phó thủ đốn đến đi thu lại từng nhà, lý do để chia đều. Tính bằng danh sách 500 ngàn, thu đem lại cho 100 ngàn, còn 400 ngàn đó thì để lấy. Cần bằng cái sạch vì đó là chủ tiêu của thôn. Bên nhà đình em thì điện lấy em không cho. tại vì em thấy quá vô lý, anh cho mà cả gia đình kia là đưa lại hết đó.
Khi anh kháng cự không cho đó thì họ có phản ứng gì không?
Thì họ nếu mà không đưa thì họ sẽ trừ 100.000 đó vào cả phần quà, còn lại sau này thì mô nào phải 400.000. Ông nói đó là chủ trương của thôn, để mà đưa đi ông để ông bảo lại vì là trưởng thôn.
Thế bây giờ mọi người đã được trả lại tiền đầy đủ chưa ạ?
Dạ vừa mới trả được, chiều nay lại vừa trả lại hết rồi chị.
Vâng, thưa anh, với cái chuyện mà đã xảy ra, anh là một trong những người nhân chứng thực tế ở đó đó. Anh nghĩ như thế nào về cái việc làm này?
À, thì sao thì họ ứng trên điều thì họ cũng nói đến báo cáo đến của bên đoàn đó luôn cho nó khỏe. Mà sao lại đã như đã tạo đến nhà mà còn thu lại. Em nghĩ là lý do nó cũng quá vô lý đi nhé. Thì có người ủng hộ, có người mất mạng, có người ủng hộ vì người dân vui mừng.
Dạ.
Có được thêm cả để lo cho gia đình, có thêm mình nữa, có thêm có cái tôm để ăn vậy thôi. Có những người đang vui, chết những người bọn bị thu lại thì họ cũng bắt vội chứ. Không hiểu lý do.
Cái xã của anh là bị ngập tới đâu anh hả?
À, nếu mà tính ra mực điện ngoài đường thì nếu mà ra thì mình chưa vào tay mình lụt đông nữa.
Qua đầu người hả anh?
Dạ, qua đông người.
Dạ, thế...
Còn nếu mà tính mực nhà, đông nhà thì cũng ngang ngực người. Đồ gặp, được ạp sạch.
Nỗi bức bối đó còn cao hơn gấp bội đối với những người vốn đã quan ngại trước thực trạng thao túng, bớt xén, nên phải tạm gác mọi công việc, không quãng đường xa, tìm đến những hang cùng ngõ hẹp để trao tay sự san sẻ. Thế mà, với thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, những sự cảnh giác như thế vẫn chưa bao giờ là đủ. Doanh nhân Hoàng Báu chua xót chia sẻ.
Mình tự đứng lên, mình kêu gọi anh em doanh nghiệp, bạn bè rồi. Để tạo thành một cái nhóm khi đi cứu trợ cho bà con vậy đó, quyên góp được 400 mấy triệu đó, 430 mấy triệu. Cái đoàn của em làm chia làm thành 4 nhóm, cái vùng nào bị nặng nhất là tụi mình đến, cái vùng nào mà có công giáo thì mình nhờ mấy ông mấy vị lính mục thì họ cho người dẫn mình rất là tận tình,
không hề qua địa phương, mình tự đi, mình tự tìm hiểu và mình tự tiếp cận.
Không
dạ.
Không hề, tức là mình đi tìm hiểu ở chỗ nào góc khách nào mà người dân cần thì tụi mình tới. Trong cái gói quà của mình là thấp nhất là 500.000 một cái phong bì, nhưng mà có những trường hợp mình có thể cho 5-7 phong bì, 10 phong bì, có 20 phong bì cũng nên, tức là tùy vào cái hoàn cảnh họ.
Tổng cộng đoàn của mình có mấy người hả anh?
Đoàn của em là khi lâu đông nhất là có hơn 20 người, từ Đắk Lắk ra, rồi từ Sài Gòn ra, từ Đà Nẵng ra, từ Hà Nội vào, rồi từ Vinh vào, từ Huế ra. Sáng nay mình đọc một cái bài báo, nó nêu lên rõ ràng là bắt buộc người dân phải nộp lại cho bên chỗ chính quyền là mỗi người khi nhận được 500.000 nó phải nộp lại 400.000 ấy. Tức là coi công ty xã còn chung đây là mình cho nhiều lắm. Mà nghe những cái đoàn cứu trợ cảnh báo là họ đã đến mà họ bị trường hợp đó rồi. Cái này là chỉ là cái trường hợp hôm nay nó lên báo thì đụng chạm đến cái đoàn của em. Em mới bức xúc, em mới chạy thẳng vào để em phỏng vấn từng người một để xem cái sự việc này nó có đúng chính xác như thế không. Thì vào phỏng vấn ba con thì chính xác nó như vậy. 9 giờ là báo nó lên, là khoảng 10 giờ là tôi điền lại cho mấy cái người mà dẫn dắt tôi đến những cái chỗ mà để tôi cho tiền này. Thì tôi hỏi mấy ông là có phải như thế, mấy ông phản chối. Nhưng mà tôi vẫn nói là các ông mà làm là tôi làm tới luôn. Các ông xem lại làm tới luôn thì... ấy xong mất là mình nhờ mấy anh ở bên mạng xã hội ấy, mình nhờ mấy người đưa lên phát thì là tự nhiên mấy ông kia điện lại cho mình là bảo là không cần vào đâu, ở trong này giải quyết ổn hết rồi. Nhưng mà tôi vẫn vào, tôi vào thì mấy ông đưa tiền đi trả lại cho bà con hết à.
Ngay sau đó là họ đã trả tiền lại, rồi anh trở vô đó thì khi đó là mọi người đã nhận tiền được rồi. Nhưng mà anh vẫn phỏng vấn
đúng
họ.
Đúng rồi, mọi người chính xác. Tôi vẫn phỏng vấn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà tôi phỏng vấn, tôi quay live luôn, trực tiếp luôn. Tất cả mọi người đều nói là bị tịch thu lại, và khi đùng một phát là họ không nuốt nổi, là bắt đầu họ trả lại cho từng nhà một, trả hài sạch sẽ. Họ nói là ông phó thôn là ông đi thu một mình, ông thu là ông nói là ông thu về để ông cho, ông chia bớt cho những cái nhà khác có cái hoàn cảnh giống nhau, chia đều lại hết.
Với cái lý do mà họ đưa ra đó anh, thu lại để chia đều, phát đều cho tất cả mọi người, thì anh là người đi cứu trợ tận nơi, anh quan sát, rồi anh nghe cái lời giải thích của họ như vậy, thì cái phản hồi của anh như thế nào?
Không được, là bởi vì là có rất nhiều người khá giả, mà thậm chí khá giả hơn cả tôi chú nữa. Làm sao chia đông đều được, bởi vì chỉ có những cái hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là những cái người mà trong cái vùng lũ đó mà họ quanh năm ở cái quanh quẩn với những cái biết có những cái mảnh đời mà họ chưa biết cái hộp sữa là cái gì, hiểu không? Cho nên là tôi chỉ là giúp những cái con người đó thôi, còn những con người mà họ có tay chân họ mạnh khỏe, họ làm việc, họ kiếm ra đồng tiền thì thực ra mình giúp họ thì là những người biết tới họ lại chửi lại mình đi bố thí thì sao? Ở đây chúng tôi không phải giàu có gì cả, chỉ là góp vô để là đi tìm đến những cái mảnh đời mà họ gọi là lũ lụt cả cuộc đời của họ, tức là họ không có một cái điểm tựa.
Xưa nay ở Việt Nam đó, nghĩ tới cái chuyện đi tiếp trợ thì ai cũng có cái tâm lý e ngại là nếu mà qua những cơ quan đoàn thể chức năng của chính quyền đó thì e là không có tới trọn vẹn, thì người ta cũng phải đích thân tới. Mà cho dù đã đích thân như thế rồi, vừa quay lưng đi lại xảy ra những cái chuyện sau lưng khuất tất như vậy, anh nghĩ như thế nào?
Thực tế mà nói khi nghe một cái câu chuyện đó mình cảm giác rất thất vọng, bởi vì suốt 4 ngày hôm nay là anh em tụi tôi là rất là phơ phạt, bởi vì là tần tái tần chấn theo thuyền theo đo đến những cái nơi khốn khổ khốn nạn nhất để mình cho họ. Khi mình vừa quay lên mình bước chân để mình nghĩ là mọi việc mình hoàn thành suốt rồi mình quay lại thì một cái góc nào đó là nó xảy ra cái sự việc đó. Tụi tôi là chỉ từ khi đến những cái vùng nào mà không có những cái gì chức sắc đó thì tụi tôi mới nhờ đến địa phương hoặc là nhờ đến những cái người mà trưởng thôn trưởng xã đó để dẫn dắt đi thôi. Đến những cái nơi nào mà ở giáo dân họ gần với lương dân hoặc gần với Phật tử là tụi tôi lại gửi gắm niềm tin vào những cái ông cha xứ hoặc là những cái ông sư trụ trì thôi, cho tụi tôi không có qua chính quyền. Thế bởi vì thực ra cái cách làm này ở Việt Nam thì nó hơn 90% là như thế rồi. Niềm tin họ không còn nhiều nữa. Mình đi mình phỏng vấn rất nhiều người, họ nói nếu như các chú muốn cho thì nên đến trực tiếp và cho nhà dân, đừng muốn đến qua đó bởi vì người dân ít nhận được lắm. Vì người cái người cần nhận thì cũng muốn nhận được, và cái người trả giả như lúc họ nhận 10 lắm 20 đến qua một lúc rồi.
Vâng, anh có nhắc tới cái từ gọi là khủng hoảng niềm tin á, thì đây cũng là một cái hiện tượng đang ngày càng phổ biến và lớn dần tại Việt Nam. Khủng hoảng niềm tin ở mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ kinh tế, chính trị, xã hội tới đạo đức con người. Theo anh, nguyên do vì sao ngày hôm nay chính anh nếm trải một cái sự khủng hoảng niềm tin ngay trong cái việc thiện của mình vừa làm? Anh có suy nghĩ tới cái nguyên nhân của nó không?
Bây giờ người dân họ xem một cái vấn đề chính trị nó giống như một cái câu chuyện hài vậy. Cái hy vọng vì sau đó để thay đổi cuộc sống họ thì hình như là nó không có. Mình đi nhiều những cái nơi mà thực tế mà nói là thiếu nghèo. Khi đến những cái nơi mà đáng lẽ mà chính quyền đáng lẽ những cái nơi đó phải được chăm chút nhất thì thực tế mà nói không có. Xã hội này nó bị lỗi cái hệ thống, nó lỗi cái hệ thống từ gốc. Khi mà anh đã không có tử tế rồi, anh làm một cái việc gì đó thì trong mắt tôi, anh cũng là một cái thằng không đàng hoàng. Mà hơn nữa, phải nói thẳng luôn là anh không có năng lực để anh làm điều đó. Tôi không thể nào tôi đặt niềm tin vào. Còn cái hiện tượng của Phan Anh thì phải nói là biết xây dựng niềm tin cho người khác. Chẳng có phải điện thoại xin ai cả, nhưng mà người ta gửi gắm niềm tin vào đó. Tại sao là người dân họ đứng lên mạnh như thế? Bởi vì họ tin là chính phủ không thể làm được. Con số thì nói lên tất cả rồi.
Với cái sự khủng hoảng niềm tin như vậy mà anh dùng cái từ là hệ thống đó, làm thế nào để có thể khôi phục lại niềm tin cho người dân Việt Nam? Người dân Việt Nam có giải pháp nào không?
Họ đang bỏ rơi về cái sự quản lý của chính quyền. Tức là họ không quan tâm đến ông chính quyền. Em nghĩ là đang thay đổi đấy. Cho nên là mọi người cứ làm việc theo cái tiếng đương tâm mặc. Thực ra hiểu thì mọi người hiểu hết này. Kể cả trong nội bộ, những cái con người điều hành trong cái đất nước này họ quá hiểu rồi. Nhưng cái chính ở chỗ trong cái xã hội này không ai dám lên tiếng. Bởi vì là nó đã hình thành cái sự sợ hãi trong từng con người, từng cái tiềm thức. Nên là rất khó để là thay đổi được. Giá người dân họ thấp cổ bé hồng thôi, nhưng mà tuyên truyền vượt đánh vào cái sự sợ hãi của họ, cho nên họ không bao giờ dám lên tiếng đâu. Giống như cho tôi là doanh nghiệp cũng thế. Tôi nói vậy hoặc tôi sợt về tôi làm vậy, nhưng mà có thể ngày mai họ có thể lấy một cái lý do nào khác không liên quan gì đến cái công việc này, họ có thể đánh tôi như thường. Bởi vì thực ra cái luật pháp ở Việt Nam luôn có kẽ hở để mà bắt bớ bất cứ ai.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi trong mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vương Trí Vượng ở Việt Nam hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị khô da và ngứa ở các nếp gấp, gãi hết lớp vảy này, đến lớp vảy da khác bồng ra, bị nặng nhất về mùa hanh khô và ngồi trong máy lạnh. Chữa mãi mà không khỏi, xin bác sĩ cho biết đây là bệnh gì. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả về bệnh vảy nến ở nếp gấp da hay là bệnh vảy nến đảo ngược. Thì đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ là có thể dính líu tới câu trả lời của bệnh nhân. Nhưng mà rất tiếc là tôi không có thể định bệnh được căn cứ trên một vài triệu chứng sơ sài. Thì tuy nhiên có những cái điểm liên quan đến vấn đề vị thính giả đặt ra mà chúng ta có thể bàn luận để cùng học hỏi. Và xin nhấn mạnh là các điều sau đây chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần phải bác sĩ gia đình của mình cũng như là bác sĩ ngoài da định bệnh nếu mà cần thiết và chữa trị và theo dõi. Thì trước hết tôi xin nói chung về cái bệnh vảy nến và trong từ tiếng Anh thì gọi là psoriasis hay là psoriasis. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngứa. Cái gốc của nó như vậy, thì nói chung là một cái rash, nó ngứa. Thì nó là một cái bệnh da mãn tính, nó do hiện tượng từ miễn nhiễm, có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm nó rối loạn, của cơ thể mình nó rối loạn, nó chống lại chính cơ thể của mình, và làm cho một số tế bào da nó sinh sản quá nhanh, và đồng thời nó gây ra những cái hiện tượng viêm ở trong da, và cũng như một số bộ phận khác ngoài cái da ra, như là khớp xương và mắt. Thì ví dụ chừng 30% của bệnh nhân thì có những cái biểu hiện của viêm ở các khớp xương. Thì chừng là 1-3% dân số nói chung mắc cái bệnh này, có nghĩa là 100 người có chừng 1-3 người. Và tùy theo địa phương và cái ảnh hưởng di truyền nó đóng vai trò quan trọng, và đa số bệnh nhân phát cái bệnh này lúc tuổi đã trưởng thành, thì trung bình là chừng 28 tuổi. Tuy nhiên trẻ em cũng có thể mắc bệnh psoriasis. Những cái vấn đề như là stress về tâm lý, thương tích ngoài da có thể làm cái bệnh nó bộc phát hoặc là nặng thêm. Và nói chung thì bệnh khó chữa dứt, và nếu mà có bớt thì nó cũng hay tái đi tái lại. Bây giờ nói về triệu chứng chung của cái bệnh vảy nến hay là bệnh psoriasis, thì cái dạng mà thường điển hình trong sách vở thường ta gặp là những cái mảng màu đỏ hồng. Người nói tiếng Anh thì người ta gọi là salmon, nó giống như là cái màu con cá hồi, thịt con cá hồi. Và nó có cái lằn ranh ở xung quanh nó rõ rệt với phân biệt nó với là cái da bình thường. Và trên mặt đó nó phủ bằng những cái vảy li ti, nó màu bạc, giống như những cái vết sáp của đèn cây. Cho nên chúng ta gọi tên là bệnh vảy nến ở trong tiếng Việt. Và thường gặp ở da đầu, cùi chỏ, đầu gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân và ở bộ phận sinh dục ở phái nam. Và móng tay, móng chân thì thường thường cũng không có bình thường và nó có lốm đốm những cái lỗ nhỏ. Thì đó là cái điển hình của cái bệnh vảy nến mà chúng ta thường được nghe mô tả. Nhưng mà có một cái loại vảy nến nó hiếm hơn và nó có những cái triệu chứng khác cái bệnh vảy nến điển hình đó. Chúng ta sẽ bàn hôm nay gọi là cái bệnh vảy nến ở nếp gấp da, cái nơi mà da nó xếp lại. Hay là bệnh vảy nến đảo ngược, nghĩa là nó đi ngược lại với là cái bệnh vảy nến thông thường. Và đó là tôi tạm dịch cái từ tiếng Anh là flexural psoriasis, là cái bệnh psoriasis. Nó liên hệ từ những cái nơi da mình nó xếp lại, hai cái mặt da nó đụng nhau. Hoặc hay là inverse psoriasis, inverse là ngược lại. Thì thay vì nằm ở những cái chỗ mà da dày chúng ta vừa kể như cùi chỏ, đầu gối, lưng bàn tay, có nghĩa là ở những cái nơi mà có những cái bắp cơ nó làm cho cái khớp nó duỗi ra, extensor surface, hay là trên da đầu, thì trong trường hợp này các vết thương nó nằm ở trong các cái nếp gấp của da như là nách, háng, hay là ở dưới vú của phụ nữ, hay là bộ phận sinh dục ở phụ nữ, hay là cái kẽ ở giữa hai bên mông, hay là sau hai cái vành tai và cái vùng dưới cùng của cái cổ mình, nơi nó tiếp giáp với lại cái thân mình. Thì cái bệnh vảy nến này nó không có hoặc là nó ít có những cái vảy màu bạc điển hình của cái bệnh psoriasis, cái bệnh vảy nến. Nhưng mà những cái vết thương nó vẫn đỏ, nó có bờ ranh giới, nó rõ rệt. và chúng ta cần phân biệt với những cái bệnh thông thường, vì ở cái vị trí của nó, những cái nơi vết da xếp, thì ở những cái nơi đó chúng ta cũng có những cái bệnh tương tự như là bệnh lác, hay là eczema, hay là bệnh seborrhea, hay là những nơi nó tiết ra một cái chất nhờn, bã nhờn. Thì vì những cái vùng da này nó mỏng và nó ẩm ướt hơn những cái chỗ da dày, cho nên nó dễ khó chịu lúc trời nóng, lúc ra mồ hôi nhiều, và nó dễ bị nhiễm nấm, fungal infection, hoặc là nhiễm khuẩn, những cái bacterial infection. Và da, vì cái người bệnh họ ngứa, họ gãi lên những cái chỗ đó nhiều, thì thay vì nó cái da mỏng nó trở thành nó dày cồm lên, nó từng mảng, thì cái từ tiếng Anh gọi là lichenification. Thì vì có thể xảy ra ở những cái chỗ kín, hay là một số người chỉ có cái vết thương nó ngứa, sưng đỏ, chảy nước ở những cái chỗ bộ phận sinh dục, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sinh hoạt tính dục của cái người bệnh, và có thể cần phân biệt với một cái số bệnh khác mà nguyên nhân là do truyền nhiễm, do đường tính dục, chúng ta thường hay nói là những cái bệnh phong tình, và có thể gây ra những cái vấn đề nhạy cảm cho người bệnh, hay là đối với cái người phối ngẫu, người chồng hay là cái người vợ của người đó, nếu mà chúng ta định bệnh sai và không có nghĩ tới cái bệnh này. Và một số bệnh nhân còn, như chúng ta đã nói, có thể bị psoriatic arthritis, là viêm khớp do cái bệnh này. Và ngoài ra cũng nên để ý là nếu mà cái bị bệnh, nói chung bị cái bệnh mà vảy nến này, thì cũng cần đi bác sĩ mắt để theo dõi về xem mắt có bị bệnh gì không. Là tại đến 10% của những cái bệnh nhân bị chứng psoriasis là có những cái vấn đề bệnh ở trong mắt và cần được chữa trị và theo dõi. Ngoài ra, cái người bị bệnh psoriasis họ cũng có thể dễ bị trầm cảm, cũng như là dễ mắc cái chứng gọi là cái hiệu hội chứng chuyển hóa, là metabolic syndrome, là gồm những cái người mà áp huyết cao, họ thì mập, cái bụng họ thì bự, và mỡ trong máu cũng cao và đường trong máu cũng cao, và những cái người này họ có cái nguy cơ bị bệnh tim mạch cao hơn là người bình thường. Bây giờ chúng ta được hỏi về một cái trường hợp mà đã chữa nhiều thứ không bớt, thì chúng ta không có biết chi tiết về cái bệnh nó có đúng như vậy hay không, và cái những cái chữa trị của bệnh nhân đã trải qua là những cái bệnh chữa trị gì. Và tôi chỉ xin đi chung về những cái điểm mà bác sĩ có thể áp dụng trong những cái trường hợp bị bệnh vảy nến. Thì bệnh nhẹ, đối với một cái số mảng nến mà lớn, thì thường bác sĩ họ dùng những cái kem thoa, trong đó có chất corticoid, corticosteroid hay là corticoid, giống như chúng ta thường nói. Thì đó là những cái hormone nó do vỏ tuyến thượng thận nó tiết ra, và nó có khả năng làm giảm viêm. Đó là những cái chất corticosteroid. Và thường thường người ta dùng những cái chất thiệt là mạnh, ultra high potency corticosteroid, trong vòng 2-3 tuần, và sau đó người ta dùng những cái pulse, người ta giống như là những cái đợt xung kích ngắn lúc cuối tuần, rồi dần dần người ta chuyển qua một cái loại corticoid mà nó nhẹ và trung bình, hoặc là nó yếu hơn. Thì tuy nhiên cái thuốc corticoid nó chỉ cho thuyên giảm tạm thời, và nên đồng thời người ta có thể còn dùng một thuốc thoa da dưới dạng là ointment, là dạng thuốc mỡ, hay là cream, là kem, hay là lotion, là cái nước lỏng. Và cái loại thứ nhì này nó thuộc về trong cái nhóm gọi là calcipotriene. Calcipotriene là một cái thuốc mà analog của vitamin D, nó cũng làm giống như nó, cái gốc của nó cũng giống như vitamin D. Và tên thương mại nó thường chúng ta gặp tên là Dovonex, viết là Dovonex. Thì nó cũng làm cho cái psoriasis nó thuyên giảm, nhưng mà nó có tác dụng phụ nhiều hơn ở cái liều cao. Và một cái số thuốc thì nó lại kết hợp cái chất corticoid mà chúng ta vừa nói thuộc là mạnh, betamethasone, với cái chất calcipotriol thuộc về loại calcipotriene. Và hai cái thuốc này nó kết hợp nhau thành ra một cái thuốc tên thương mại tên là Taclonex, viết là T-A-C-L-O-N-E-X, hay là một cái thuốc khác cũng là tên thương mại là Dovobet, viết là D-O-V-O-B-E-T. Bây giờ đối với những cái mảng mà nhỏ mà psoriasis mà nó phân phối rải rác ở một cái vùng rộng lớn hơn ở trên một cái cơ thể con người, thì thoa thuốc corticoid trở thành bất tiện, là vì mình chúng ta thoa cái thuốc corticoid nhiều, vì nó là một cái hormone, nó sẽ được hấp thụ ở trong người quá nhiều. Thì người ta có thể dùng ánh sáng trị liệu gọi là phototherapy, nhưng mà người ta dùng cái tia ultraviolet, là tia cực tím. thì đã từ lâu người ta cũng biết là cái dùng nắng là ánh sáng mặt trong cái ánh sáng mặt trời nó có ultraviolet, nó để trị một số bệnh ngoài da như là bệnh vẩy nến. Thì tác dụng của nắng là nó nhờ cái tia cực tím ở trong ánh nắng mặt trời đó, thì cái tia cực tím đó nó làm cái giảm cái độ sinh sản bất bình thường của tế bào ngoài da, mà đó là cái nguồn gốc của cái vấn đề của cái bệnh vẩy nến, và nó làm giảm các hiện tượng viêm là hai cái yếu tố chính ở trong cái bệnh này. Bây giờ một số trường hợp bệnh nặng hơn thì bác sĩ có thể dùng một cái phương pháp kết hợp với đặc chất Soralen. Đây là nói về tổng quát về những cái bệnh vẩy nến. Cái chất Soralen người ta thoa lên trên da, hoặc là người ta một cái loại Soralen người ta cho bệnh nhân uống, rồi nhờ máu nó đem cái chất đó đến những cái vết thương ở ngoài da đó, và sau đó thì bác sĩ mới rọi lên cái da của người đó những cái tia cực tím A. Thì cái phương pháp này người ta viết gọi là PUVA, PUVA, P là Soralen, UVA gọi là ultraviolet, mà loại A. Thì cái tia cực tím nó tác dụng lên trên chất của cái Soralen nó đang nằm ở trong da đó, bởi vậy người ta gọi là photochemotherapy, là dùng ánh sáng mà tác dụng lên trên một cái chất hóa học đang nằm ở trong da đó. Và dùng cái PUVA này lâu ngày thì có thể tạo nguy cơ, cái nguy cơ để gây ra ung thư da nó tăng lên và làm cho nó cái da nó già nhanh chóng và bỏng da, cho nên bệnh nhân da cần theo dõi định kỳ bởi bác sĩ chuyên về da. Và gần đây thì người ta cũng dùng một cái loại là gọi là excimer laser để chữa psoriasis, và nó cũng áp dụng trong cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái vấn đề mà psoriasis mà đảo ngược. Thì cái tia cực tím ở trong cái tia laser thì nó tác động chính xác hơn vào những cái chỗ vết vẩy nến. Và ngoài ra nếu mà chữa những cái phương pháp đó mà chưa có kết quả thì người ta có dùng những cái thuốc gọi là có khả năng làm bớt hoạt động của cái hiện tượng phòng thủ của cơ thể. Cái từ tiếng Anh người ta gọi là immunosuppressive agents, là nó giảm cho cái hoạt động miễn nhiễm của cái cơ thể mình nó yếu đi. Hai cái thuốc mà thường được nhắc đến là ví dụ như methotrexate hay là acitretin hay là cyclosporine cũng vậy đó. Và ngoài ra trong những cái trường hợp nặng không có thuyên giảm với những cái trị liệu trên thì bây giờ nó có những cái tác nhân mới mà người ta gọi chúng là biologic. Biologic thì tôi tạm dịch ở đây là tác nhân sinh học. Những cái thuốc này nó cũng làm biến đổi cái cách mà cơ thể nó tự vệ với nó, nghĩa là tác dụng lên trên cái hệ miễn nhiễm của con người ta. Và những cái thuốc này thì thường thường cần phải chích. Và ví dụ như Remicade thì một cái tên khác của nó là Enfisimab, nó cần phải chích tĩnh mạch, nó truyền IV trong 2 tiếng nó nhiều lần. Và những cái thuốc này rất đắt tiền, là thường thường một cái liều thuốc nó trên $1,000. Bây giờ nói riêng về cái bệnh psoriasis, xin nhắc lại là tôi không nói bệnh nhân bị cái bệnh này, tôi chỉ bàn một cái bệnh này mà có thể liên hệ tới cái trường hợp chúng ta đang bàn tới, đang hỏi. Thì cái bệnh mà inverse psoriasis là cái bệnh mà vẩy nến ngược thì nó có những cái thách thức đặc biệt trong cái chữa trị của nó, là vì nó khó định bệnh hơn, nó không có những cái vẩy nến điển hình như là bệnh vẩy nến thường, thì có thể nó giống hoặc là đi đôi với những cái bệnh như là bại nhờn, seborrhea hoặc thường gặp hơn, hoặc là cũng xảy ra ở cái vùng da xếp mà chúng ta đã bàn lúc đầu. Thì có một cái bệnh nó kết hợp cả hai cái tính cách của hai cái bệnh này, seborrhea và psoriasis, thì nó gọi là sebo psoriasis, và có thể bác sĩ nhiều khi cần phải làm sinh thiết, có nghĩa là có thể lấy một cái miếng thịt nhỏ ở cái vùng mà bị da đó thì đi khám ở dưới kính hiển vi thì mới xác định được đó là chắc chắn là cái bệnh gì. Thứ nhì là những cái vùng đó nó da mỏng, nó ướt, nó dễ nhạy cảm với các cái thuốc thoa như là corticoid chúng ta bàn ở trên, một số người dùng cái than gọi là charcoal, là cái thuốc nó đen, nó là than để bôi lên những cái vết thương của bệnh, hay là dùng, chúng ta đã nói tới dùng ánh sáng và thuốc ở trong da, photochemotherapy bằng tia cực tím, thì dùng những cái phương pháp đó có thể nó khó hiệu nghiệm đối với cái trường hợp mà inverse psoriasis, bệnh cái vẩy nến mà nó đảo ngược, là vì tác dụng nó khó đi vào những cái kẽ da của cái người bệnh. Thì thường thường nếu mà làm những cái chuyện đó trong cái trường hợp này thì có thể phải tới nơi trung tâm y khoa hay là tới nơi cái phòng mạch của bác sĩ, họ có những cái trang bị tốt hơn. Một cái loại thuốc thoa gọi là calcineurin inhibitor, một cái thuốc nó ức chế cái chất tác dụng của calcineurin. Thì cái thuốc này bình thường người ta dùng ở trong vấn đề mà ghép nội tạng là organ transplant. Nhưng mà cái thuốc thoa thì nó được dùng bình thường, một số trường hợp bệnh lác, người ta dùng cái thuốc thoa này atopic dermatitis hay là cái bệnh viêm da cơ điển. Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta có thể dùng cái chất này, calcineurin inhibitor, để mà chữa cái bệnh vảy nến trong những cái trường hợp mà vảy nến đảo ngược nó nằm ở những cái nếp xếp của da. Thì có hai cái chất mà có trên thị trường, một là tên là gọi là tacrolimus, hay là tên thương mại là protopic, viết là protopic, protopic. Và cái thuốc kia tên thương mại là elidel, elidel, xin nói lại spelling theo tiếng Anh là elidel hay là elidel kiểu như tiếng Việt Nam, và cái tên generic của nó là pimecrolimus. Là hai cái thuốc nó có trên thị trường phổ biến, nhưng mà hai thuốc này rất là đắt tiền. Và có một cái số báo cáo khoa học cho thấy trong những cái trường hợp mà cái người ta bị cái bệnh mà psoriasis đảo ngược này, ở những cái trường hợp mà nó ở cái vùng sinh dục, trong cái bài công bố thì người ta bàn về cái của phụ nữ và nó rất là phiền nhiễu và chữa thuốc gì cũng không hết, thì có những số trường hợp người ta cho uống cái thuốc là Dapsone. Và cái thuốc này là một cái thuốc mà chúng ta thường biết là nó dùng để trị bệnh Hansen hay là bệnh cùi, thì nó cũng có tác dụng trên cái bệnh này sau khi dùng một thời gian lâu dài trong nhiều tháng. Và đó là nói chung, và nhất là nhấn mạnh vào cái phần inverse psoriasis của bệnh vảy nến. Và ngoài ra đối nói chung về cho tất cả những cái bệnh nhân mà trường hợp của mắc bệnh vảy nến, thì những cái vệ sinh sinh hoạt hàng ngày như là giải quyết các vấn đề gây stress, uống dầu cá là fish oil, là cái thuốc dầu cá chứ không phải là dầu lấy từ con cá, trong đó có omega 3, và vitamin A, vitamin D những cái liều vừa phải, tập thể dục, ra nắng, hay là ngưng hút thuốc lá, cai rượu, giảm cân nếu quá mập, đều là những cái yếu tố có thể có tác dụng tốt trong việc chữa trị cho cái bệnh mà vậy đến nói chung. Và tôi xin nhắc lại, đây là chỉ là những cái kiến thức tổng quát về cái bệnh psoriasis, và trong những cái trường hợp psoriasis, inverse psoriasis là những cái vết thương nó khác thường so với những cái bệnh tiêu biểu và một bệnh tương đối khó chữa. Nhưng mà xin nhắc lại là tôi không có định bệnh cho trường hợp một cá nhân là có một cái bệnh nào đó. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào giữa tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp tại Tashkent, Uzbekistan để tìm những phương cách mới tăng tiến hòa bình và thịnh vượng và chống cực đoan hóa và sự ngự trị của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Với sự tin tưởng giáo dục là một công cụ quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và phát triển kinh tế, và để chống lại ý thức hệ của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo động, Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự đã chấp thuận chủ đề Giáo dục và khai sáng, con đường đi đến hòa bình và sáng tạo. Để giúp chống ý thức hệ cực đoan bạo động trên mạng, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng thành lập Trung tâm Đối thoại, Hòa bình và Hiểu biết. Các Bộ trưởng Ngoại giao chấp nhận tuyên bố Tashkent trong số những mục tiêu khác của hội nghị nhằm nỗ lực tăng tiến hòa bình và chống lại chủ nghĩa khủng bố bạo động bằng cách giải quyết những vấn đề do kinh tế kém mở mang gây ra, bằng cách đầu tư vào con người, huấn luyện và giáo dục có chất lượng. Những chương trình đầu tư như vậy sẽ mang đến kết quả là dân chúng được giáo dục chu đáo và sẽ tích cực hướng đến thực thi dân chủ, hiện đại hóa và cải thiện cho đất nước của họ. Ông Arsalan Suleiman, quyền đặc sứ Mỹ tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, nói: "Chủ đề của hội nghị các bộ trưởng năm nay, giáo dục và khai sáng, chú trọng vào các giải pháp cho những thách thức hiện nay mà các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt." Ông Suleiman nói tiếp: "Giáo dục và sáng tạo là đồng tiền của nền kinh tế toàn cầu hiện đại. Một nền giáo dục toàn diện là điều giúp nền văn minh trên toàn thế giới có thể thực hiện được những tiến bộ lớn lao trên mọi lĩnh vực, từ công nghệ và y tế cho đến khoan dung và đa dạng. Đây là điều giúp chúng ta phá vỡ những rào cản về ý thức hệ chia rẽ chúng ta. Đặc sứ Suleiman phát biểu tiếp, chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu như cuộc khủng hoảng người tị nạn và biến đổi khí hậu. Chúng ta cũng phải nhận ra nhu cầu cấp thiết để tăng cường những nỗ lực trên toàn thế giới bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, trong đó có những tôn giáo thiểu số. Hoa Kỳ hãnh diện về những tiến bộ trong việc tăng cường sự hợp tác giữa nước Mỹ và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo trong một số lĩnh vực, trong đó có khủng hoảng chính trị, các vấn đề nhân đạo, y tế và chống chủ nghĩa cực đoan bạo động, quyền của phụ nữ, quyền kinh doanh và nhân quyền. Chúng tôi mong muốn làm việc với quý vị để củng cố quan hệ đối tác và hợp tác giữa Hoa Kỳ và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tin mới nhận, Liên hiệp châu Âu và Canada đã ký Hiệp định Thương mại Tự do lịch sử hôm Chủ nhật 30 tháng 10 tại Bruxelles nhằm thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Hiệp định này từng đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cùng với những người đứng đầu các định chế trong EU ký Hiệp định Kinh tế Thương mại Toàn diện, gọi tắt là CETA. CETA sẽ loại bỏ 99% thuế quan giữa Canada và 28 thành viên khối châu Âu, kết nối thị trường chung EU với nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. CETA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại của EU với Canada thêm 13,2 tỷ đô la, tương đương với 12 tỷ euro mỗi năm, tạo tăng trưởng kinh tế và việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Tin Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam hôm Chủ nhật đã báo cáo về một trường hợp trẻ bị chứng đầu nhỏ mà Bộ cho rằng có thể là ca đầu tiên liên quan đến virus Zika truyền qua muỗi ở Việt Nam. Trường hợp này được phát hiện ở tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên, đó là một trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi. Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết đây là trường hợp bị chứng đầu nhỏ có xác suất cao liên quan đến virus Zika và cũng là trường hợp đầu tiên như vậy ở Việt Nam. Quốc hội Úc sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về kế hoạch có thể cấm bất cứ người tị nạn nào đến quốc gia này bằng thuyền được nhận thị thực để sinh sống, thậm chí tới thăm hoặc thành lập doanh nghiệp ở đây. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết lệnh cấm vĩnh viễn đã được ban hành để ngăn chặn những kẻ buôn người đưa di dân đến với Úc. Tổng thống Hàn Quốc đang gặp bê bối về ảnh hưởng chính trị hôm Chủ nhật đã chấp nhận việc một số phụ tá hàng đầu của bà từ chức. Một phát ngôn viên của phủ tổng thống cho biết bà Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của chánh văn phòng của bà và các thư ký cấp cao về phối hợp chính sách, chính trị, dân sự và quan hệ công chúng. Hoa Kỳ đã ra lệnh cho người nhà của các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul rời khỏi đất nước như là một biện pháp đề phòng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh sơ tán được công bố hôm thứ Bảy dựa trên thông tin tình báo cho thấy các nhóm cực đoan đang tiếp tục có những nỗ lực tích cực để tấn công các công dân Hoa Kỳ ở các khu vực của Istanbul, nơi họ cư trú hoặc thường xuyên đến. Người ta không nói ra mối đe dọa cụ thể nào. Một cơ quan giám sát của chính phủ Hoa Kỳ cho biết các lực lượng an ninh của Afghanistan chiến đấu với Taliban đã hứng chịu 15.000 trường hợp thương vong, trong đó có 5.523 trường hợp tử vong trong 8 tháng đầu năm 2016. Báo cáo hàng quý của Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan đưa ra hôm Chủ nhật nhấn mạnh rằng chính phủ Afghanistan đã mất quyền kiểm soát 2,2% lãnh thổ trong cuộc chiến trong năm nay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5h sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.